Thy love do calendum tanta reuban, Jesu gantai long from yan. Vadom bin long cha kum nyau ta vui ha. Nai tu tai long ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và bằng ái của thực hiện tại Ireland. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo đại ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Đề tài mà chúng tôi thảo luận cùng quý vị hôm nay là con người và sự thống khổ. Hiệp sĩ người Pháp tên là De Maizière đã phát biểu ý nghĩ của mình về sự khốn khổ như vậy: khốn khổ thì không nên, nhưng đã khốn khổ rồi thì rất cần. Nhân loại từ nghìn xưa cho đến nay đều tìm kiếm mọi phương cách, mọi kế hoạch để lẩn tránh sự khốn khổ, từ chối sự khốn khổ, vượt qua sự khốn khổ, chứ mấy ai sẵn sàng nghênh đón sự khốn khổ và nhận thấy kết quả của sự khốn khổ mình. Bà Carmen Martins sống tại Miami, tiểu bang Florida. Bà sống đến 72 tuổi. Bà rất là đau khổ vì bị trạm bệnh. Bà đã thỉnh nguyện lên tòa án xin được quyền chết một cách tự nhiên và không bị đau đớn nữa. Tòa đã ra lệnh cho bác sĩ Rolando Lopez có bổn phận cố gắng chăm sóc sức khỏe cho bà, nhưng không được áp dụng những hành động như giả phẫu hay tiếp máu cho bà, vì bà không muốn kéo dài sự sống trong khổ đau. Sau khi tòa truyền lệnh trên 2 ngày 2 đêm thì bà Martin đã chết vào lúc 1 giờ 20 chiều thứ bảy. Bà đã chết một cách êm ái, nhẹ nhàng, không có sự đau đớn gì cả. Vâng, thưa quý vị, không riêng gì bà cụ Martin muốn chết một cách nhẹ nhàng, êm thấm, chứ mấy ai muốn chết trong khổ đau, huống hồ gì khi sống lại muốn khổ đau ư? nhưng không có một người nào được miễn trừ sự khốn khổ hay là xa lánh được sự khốn khổ. Vì Thánh Kinh đã minh định một cách rõ ràng, không một ai có thể trốn tránh được sự khốn khổ. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, lời Đức Chúa Trời phán rằng loài người bởi người nữ sinh ra sống tạm ít ngày, bị đầy dẫy sự khốn khổ. Người sinh ra như cỏ hoa rồi bị phát, người chạy qua như bóng không ở lâu dài. Nguyên nhân của sự khốn khổ bắt đầu từ khi Adam và Eva đã bắt văn phục mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, như trong Thánh Kinh Cựu Ước sách Sáng Thế Ký kể lại rằng Đức Chúa Trời phán cùng người nữ rằng: ta sẽ thêm đều cực khổ bội phần trong cơn thai ngán, ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con, sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng và chồng sẽ cai trị ngươi. Ngài lại phán cùng Adam rằng: vì ngươi đã nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy đất sẽ bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh chông gai và cây tặc lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trắng mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Nhân loại trên thế giới từ thời Adam cho đến ngày tận thế đều là nạn nhân của cuộc đời khổ đau. Mỗi một sự kiện trong cuộc đời của cá nhân, của gia đình, của xã hội hoặc của dân tộc đều có ảnh hưởng trong sự khổ đau, vì mọi người đều là nạn nhân của thế gian tội lỗi. Văn hào Shakespeare bảo rằng: anh có thấy đâu chỉ riêng ta bất hạnh, cảnh kịch trường bao quát khắp thế gian đã diễn ra từng lớp lớp đau thương hơn màn kịch của chúng ta nhiều lắm. Có người bảo rằng tại sao những người lương thiện, các trẻ thơ hồn nhiên vô tội lại phải bị tử nạn trong cuộc khủng bố của kẻ gian ác. Chúng ta nên nhớ rằng trước mặt Đức Chúa Trời, sự chết không phải là hình thức hình phạt. Dầu cho chết trẻ, chết già, chết bệnh tật, hay chết vì tai nạn hoặc chiến tranh hoặc khủng bố, hoặc chết bằng bất cứ cách nào, chết là chết. Lời của Đức Chúa Trời đã minh định rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi sẽ chịu sự phán xét. Vả lại, nhiều khi cái chết của kẻ khác để cảnh tỉnh, để đánh thức cho kẻ sống. Bởi vậy cho nên nhân gian có câu: thấy quan tài mới chịu đổ lệ. Nhưng có nhiều trường hợp người ta đã thấy quan tài rồi nhưng vẫn chưa chịu đổ lệ. Có những sự thống khổ do chính con người tự chọn cho mình, bởi vì cái lòng tham, cái dục vọng đã thúc đẩy con người đi vào trong vòng thống khổ. Như thi nhân Cao Bá Quát đã nhắn nhủ: khét mùi thế vị chẳng thà khống, thơm nức phương danh nên mới khổ. Còn thi sĩ Trịnh Hoài Đức lại bảo rằng: ngai thảo tưởng rồi xa nước mắt, công danh nghĩ lại ướt mồ hôi. Đỗ Phủ lại thẳng thắn chỉ trích rằng: lẽ đời ngẫm kỹ nên hành lạc, danh hảo mà chi lụy tâm thân. Vâng, cái tham vọng của con người, tham lam, tham danh, tham vị, tham nhúng, tham của, tham giàu, tham sắc và tham tài đã đưa con người vào trong sự lao khổ. Lưu Biểu có ý khuyến khích bằng công, bỏ công khó cài cút mà ra làm quan để có danh phận và bổng lộc để lại cho con cháu sau này. Bằng công từ chối mà nói rằng: người đời ai cũng lấy cái nguy để cho con cháu, nhưng tôi lấy cái an để lại cho con cháu vậy. Quả thật Bằng Công đúng là con người mặc quần áo thô sơ mộc mạc, ăn cơm rau, dạo quanh đường vắng và nhìn mọi vật qua làn mây bay và dòng nước chảy. Lời của Đức Chúa Trời phán rằng: chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều qua đi. Sống ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Thưa quý vị, có những người vì đường tình ái lôi cuốn quá mạnh mẽ, quá hấp dẫn, rồi cuối cùng phải chôn vùi cuộc đời trong khổ đau. Có lẽ Greenout đã nếm trải kinh nghiệm thực tế trong đường tình ái, nên ông mới thốt lời như sau: nếu ái tình không tạo nên niềm thống khổ thì chim uyên ương không hát khúc rộn ràng. Tình ái đối với Sir Henry Wotton lại còn bi đắc ghê gớm hơn nữa. Ái tình là một trường học để đào tạo những người điên. Vâng, không có biết bao nhiêu người đã điên vì tình, không biết bao nhiêu người cuộc đời đã phải điên đảo vì tình yêu. Và Bali lại nói đến hai cái thực tại của tình yêu. Tình yêu là nguồn vui ngọt ngào nhất và là sự thống khổ mang giả nhất. Vâng, khi yêu ngọt ngào làm sao, nhưng khi mà đã thất yêu rồi, thưa quý vị, nó giả mang kinh khủng thế nào. Tôi không nhớ cái bản tăng nhạc có những lời sau đây của nhạc sĩ nào đã sáng tác, nhưng những lời này không thể nào quên được. Đường vào tình yêu có trăm lần vui, có vạn lần buồn. Vui của tình yêu chỉ có trăm lần thôi, nhưng cái buồn do tình yêu gây nên, do tình yêu đem lại giả mang thai, nó đến cả vạn lần buồn. Công chúa Quina ở Laxo vì đã quá yêu sĩ quan Pedro Ribas nên phải nhận lời đi chữa bệnh cho nữ bá tước Chinton tại Tây Ban Nha, là một quốc gia thù hận vì đã diệt cả dân tộc Laxo. Việc làm của công chúa khiến cho cha nàng là Gadilaxo tức giận, khoét mát và cắt lưỡi công chúa. Quả thật có khác gì cái chết cay đắng của Mỹ Châu, nước Việt của chúng ta. Có những người vì quá nghĩ đến phúc lộc tiền tài mà phải chuốc lấy sự thống khổ cho cuộc đời. Tiền bạc, chính ngươi là cội rễ của những đau khổ ở đời. Ngươi đã cung cấp những thức ăn cho các thói xấu của con người. Quả thật, đúng như lời Thánh Kinh đã cảnh cáo rằng: còn như kẻ muốn nên giàu có, ác sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy vò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đám người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy điều đau đớn. Vâng, thưa quý vị, đó là cái hậu quả của sự đau khổ mà con người phải chuốc lấy vì đeo đuổi trên con đường tham vọng, tham tàn, tham tài, tham của, tham sắc, tham nhũng. Có những sự thống khổ không mang lại cái hậu quả, nhưng trái lại là một cái thành quả mỹ mãn cho con người. Những người vì lý tưởng quốc gia dân tộc đã chấp nhận sự thống khổ trong cuộc đời, tranh đấu cho tự do, cho chính nghĩa. Cái sự thống khổ của họ trở thành những cái điểm son được nêu gương muôn thuở. Các môn đồ của Chúa Giê-xu đã vì đạo pháp, đã trung thành trong ơn kêu gọi, đã chịu đựng thử thách, bát bớ tù đài, roi vọt, nguy hiểm, sỉ nhục vì danh của Chúa, và cuối cùng đã liều chết vì đạo, gọi là tử đạo, như Matthew bị giết bởi lưỡi gươm, sứ đồ Mark bị kéo khắp đường phố cho đến chết, thánh đồ Luca bị treo trên cây Olive cho đến chết, sứ đồ Giăng bị thả vào chảo dầu sôi. Thánh Phêrô bị đóng đinh ngược. Gia Cơ bị chém đầu. Philip bị chết treo. Bartholomew bị lột da cho đến chết. Sứ đồ Anrê bị trói và hành quyết. Thomas bị dặm đạp cho đến chết. Giuđa bị rán cán. Matthia thì bị chém đầu. Baraba bị ném đá. Phaolô bị chém đầu tại Roma. Sự hy sinh của các môn đồ và sự tử về đạo từ thuở đó cho đến bây giờ. Thưa quý vị, sự kiện lịch sử và hiện tại chúng ta nhận thấy thành quả của sự thống khổ đó không thể nào tưởng tượng được. Như Thi Thiên vua David đã nêu lên sau đây: kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hai cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống rải ra, ác sẽ trở về cách vui mừng, mang bó lúa mình. Vâng, thưa quý vị, sự thống khổ trong cuộc đời tử vì đạo, vì danh của Chúa đã đem lại hàng triệu, triệu người quay về với Chúa, được chuộc lấy tội lỗi của mình và đã được sống trong hy vọng ở trong nước của Chúa. Và không có một sự thống khổ nào của bất cứ ai có thể so sánh được đối với sự thống khổ của Đức Chúa Giê-xu. Và Ngài đã lấy làm thỏa mãn về thành quả đã được nảy sanh sau khi Ngài chịu đựng sự khổ hình trên thập tự giá. Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ lên đầu mình và lấy làm thỏa mãn. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời ai nấy cũng nếm sự thử thách, từng trải sự đau khổ trong phương diện này và trong phương diện khác. Nhưng khi quý vị nhận lấy cái sự khổ đau trong cuộc đời đó, quý vị có cảm thấy được sự thỏa mãn về sự chịu đựng của mình hay chưa, hay không? Đức Chúa Giê-xu, Ngài thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và Ngài đã lấy làm thỏa mãn, vì cớ Ngài đã gánh lấy tội lỗi của thế gian, tội lỗi của tôi và quý vị, để chúng ta ngày hôm nay bước đi ở trong con đường lẽ thật, bước đi trong con đường hy vọng, bước đi trong con đường có niềm tin và bước đi trong con đường có niềm vui ở trong Chúa. Đó là cái kết quả của sự thống khổ mà Đức Chúa Giê-xu đã đem lại cho chúng ta. Ợt Liên là một người bị bệnh thận. Bác sĩ bảo cô ta phải thay thận, nếu không cô sẽ chết. Blossom làm người chị ruột của Liên bằng lòng cho em mình một quả thận. Bác sĩ lấy thận của người chị rồi thay cho thận của người em. Liên nhờ vào cái quả thận mới đó mới có thể sống tiếp tục được 12 năm. Có người hỏi Blossom rằng nếu bà biết được rằng Liên chỉ có thể sống được 12 năm, liệu bà có đồng ý để bác sĩ giải phẫu lấy thận của bà thay cho thận của em bà không? Bà Blossom trả lời rằng: chúng tôi đã có được 12 năm sống phước hạnh. Vâng, thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu không chỉ hiến một bộ phận nào trong thân thể của Ngài, mà Ngài còn có thể sống được. Xong Ngài đã hiến cả sự sống của Ngài để có thể cắt lấy tội lỗi trong cõi lòng của con người, để thay vào đó cái tấm lòng mới ở trong con người tin nhận Ngài, để con người đó có được sự sống đời đời trong một tâm linh mới và đời sống mới. Vì cớ Đức Chúa Giê-xu lấy làm mãn nguyện rồi. Nếu quý vị hỏi Chúa Giê-xu điều Chúa làm có đáng giá không, quý vị sẽ thấy được câu trả lời của Ngài trong Thánh Kinh rằng Ngài sẽ lấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình và lấy làm thỏa mãn. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu đã bằng lòng chịu sự thống khổ. Và Ngài đã làm thỏa mãn sự khổ hạnh của Ngài vì cớ tội lỗi của tôi và của quý vị. Nguyện giây phút này Thánh Linh của Chúa cảm động quý vị để thấy rõ được, nhận thức được sự thống khổ, sự chịu hình của Chúa Giê-xu vì cớ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta hãy quay về để nhìn nhận Ngài, để tiếp nhận Ngài, để làm con cái của Ngài, để cầu xin Ngài tha thứ tội lỗi của chúng ta, để sự khổ hình của Ngài là một cớ vui mừng đem chúng ta trở về đại gia đình của Chúa. Amen.
Giê-xu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Vì vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giê-xu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi.
và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.